Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Hai, ngày 21 tháng 4 năm 2025, thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 28, từ câu 8 đến hết câu 15. Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đổi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lạy người. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy thầy ở đó." Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh mộ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: "Các anh hãy nói như thế này. Ban đêm, đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự." Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau ngày thứ Sáu u buồn và thứ Bảy thinh lặng, mặt trời của sáng phục sinh đã ló dạng. Tin mừng hôm nay kể lại một cảnh tượng vừa xúc động, vừa kịch tính. Hai người phụ nữ ra mộ, mang trong lòng nỗi đau mất Chúa, nhưng lại được gặp chính Chúa sống lại. Và trong khi họ vội vã chạy đi loan báo tin mừng ấy, thì ở một phía khác, các lính canh bị mua chuộc, đang bày ra một tin giả để chối bỏ sự thật. Hai con đường ấy, một bên là lòng tin, một bên là sự sợ hãi và dối trá, vẫn đang hiện diện cho đến ngày hôm nay, và chúng ta phải chọn. Bà Maria Magdalena và người phụ nữ kia không phải là nhân vật quyền lực. Các bà chỉ là những người nhỏ bé trong xã hội, nhưng tin mừng phục sinh không được trao cho các tư tế, các thủ lãnh hay các ông lớn, mà được trao cho hai người phụ nữ đơn sơ, trung tín và yêu mến Chúa. Vì tình yêu, các bà ra mộ, và chính trong tình yêu đó, các bà gặp được đấng ban sự sống. Chúa Giêsu hiện ra với các bà, không uy nghi như một vị vua khải hoàn, mà rất thân tình. "Chào chị em." Một lời chào đơn sơ, gần gũi, như muốn nói: "Thầy đây, vẫn là thầy của chị em, không phải ma, không phải ảo ảnh, nhưng là thầy đã sống lại thật." Họ ôm chân Chúa và sấp mình lạy Ngài. Một cử chỉ yêu mến và thờ lạy. Và ngay lập tức, các bà được sai đi: "Hãy đi báo tin cho anh em thầy." Từ người đến viếng mộ, các bà trở thành người loan báo tin mừng. Từ người mang nước mắt, các bà trở thành người mang niềm vui phục sinh. Còn nhóm lính canh thì sao? Trong cùng một biến cố, nhóm lính cũng là nhân chứng. Họ chứng kiến thiên thần hiện ra, mộ bật nắp, xác biến mất. Nhưng thay vì tin và trở về với sự thật, họ chọn im lặng vì sợ hãi và chọn tiền bạc thay cho sự sống. với một số tiền lớn. Các lính canh đã bán sự thật, và các thượng tế đã dựng nên tin giả, là tin đầu tiên của thời đại. Tin các môn đệ đến lấy xác khi chúng tôi đang ngủ. Nghe có vẻ nực cười. Nếu đang ngủ thì sao mà biết ai đến lấy xác? Nhưng tin giả không cần hợp lý, chỉ cần phục vụ cho mục đích của quyền lực. Và từ đó, tin mừng phục sinh bị bóp méo, sự sống bị che lấp và niềm tin bị ngăn chặn. Anh chị em thân mến, hôm nay tôi chọn làm chứng cho sự thật hay giấu mình trong sợ hãi. Hai con đường ấy, tin và loan báo, hoặc sợ và che giấu, vẫn đang song hành trong thế giới hôm nay. Chúng ta là ai trong câu chuyện phục sinh? Có thể chúng ta giống như các phụ nữ kia đã từng đau khổ, từng khóc Chúa, từng ra mộ với con tim tan nát. Nhưng nếu gặp Chúa, chúng tôi có dám đứng lên và loan báo tin mừng ấy hay không? Hay chúng tôi giống các lính canh, biết sự thật nhưng ngại lên tiếng, sợ thiệt thân và dễ bị cuốn vào những kịch bản dối trá của cuộc đời? Chỉ vì vài đồng bạc danh vọng hay sự an toàn giả tạo? Trong thế giới đầy những fake news, tẩy trắng tội lỗi, Chúa mời gọi chúng ta đừng sợ, hãy lên đường, hãy làm chứng cho Thầy là đấng hằng sống. Anh chị em thân mến, phục sinh không phải là chuyện của ngày xưa, đó là lời mời bước ra khỏi mồ tối của sợ hãi, của tính toán và dối trá, để sống một cuộc đời mới, can đảm hơn, trung tín hơn, thánh thiện hơn. Liệu tôi có dám chọn đứng về phía Chúa, dù có thể bị mất mát, bị hiểu lầm, hay thậm chí bị loại trừ? Và nếu Chúa phục sinh đang nói với bạn sáng nay, chào con, đừng sợ, hãy đi loan báo tin cho anh em Thầy, thì bạn sẽ trả lời với Ngài thế nào?
Mừng vượt qua Chúa. Thank you. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, lễ vọng phục sinh 2025 tại Vatican. Lúc 19:30 thứ Bảy tuần Thánh ngày 19 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, nguyên trưởng Hồng Y đoàn, đã thay Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ vọng phục sinh tại đền thờ Thánh Phêrô và ban các bí tích khai tâm Kitô giáo cho một số dự tòng. Đồng tế trong lễ với Đức Hồng Y có khoảng 50 Hồng Y, giám mục và 200 linh mục. Sau bài tin mừng, Đức Hồng Y chủ tế đã đọc bài giảng của Đức Thánh Cha, mời gọi các tín hữu hãy làm nảy mầm niềm hy vọng của lễ phục sinh trong đời sống bản thân và trên thế giới. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, phục sinh của Chúa không phải là một sự kiện ngoạn mục để khẳng định về Ngài và buộc phải tin nơi Ngài. Đó không phải là một mục tiêu mà Chúa Giê-xu đặt tới bằng một con đường dễ dàng, tránh né đồi cam ve. Và cả chúng ta cũng không thể sống lễ phục sinh một cách thoải mái và không chút băn khoăn nội tâm. Trái lại, phục sinh giống như những tia sáng nhỏ bé lan tỏa dần dần, âm thầm, không ồn ào, nhiều khi còn bị đêm đen và sự thiếu tin tưởng đe dọa. Cách hành động này của Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi thứ đạo đức trừu tượng, tránh ảo tưởng nghĩ rằng sự sống lại của Chúa sẽ giải quyết mọi sự một cách huyền nhiệm. Thực tế hoàn toàn khác, chúng ta không thể cử hành lễ phục sinh mà không tiếp tục đương đầu với những đêm đen chúng ta mang trong tâm hồn và những bóng tối sự chết thường đè nặng trên thế giới. Chúa Kitô đã chiến thắng tội lỗi và phá hủy sự chết, nhưng trong lịch sử trần thế của chúng ta, quyền năng sự sống lại của Chúa đang hoàn tất. Và sự hoàn tất này như một tia sáng nhỏ được ủy thác cho chúng ta để chúng ta gìn giữ và làm tăng trưởng. Anh chị em, đó là ơn gọi mà chúng ta phải mạnh mẽ cảm thấy trong mình, nhất là trong năm thánh này. Khi chúng ta còn cảm thấy gánh nặng của sự chết trong tâm hồn chúng ta, khi chúng ta thấy những bóng đen sự ác tiếp tục lan tỏa ồn ào trên thế giới, khi chúng ta cảm thấy những vết thương của ích kỷ và bạo lực còn đốt cháy trong thân mình và trong xã hội chúng ta, chúng ta đừng nản lòng, nhưng hãy trở về với lời loan báo trong đêm nay. Ánh sáng dần chiếu sáng cả khi chúng ta ở trong bóng tối, hy vọng một đời sống mới và một thế giới sau cùng được giải thoát đang chờ đợi chúng ta. Một sự bắt đầu mới có thể làm chúng ta ngạc nhiên, mặc dù đôi khi chúng ta cảm thấy bất lực, vì Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, như Thánh Augustino nhắc nhở chúng ta, sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô của chúng ta đánh dấu một đời sống mới của những người tin nơi Chúa, và anh chị em cần biết sâu rộng và diễn tả mầu nhiệm sự chết và sống lại của Chúa trong đời sống của anh chị em, tái diễn sự phục sinh trong đời sống chúng ta và trở thành những sứ giả hy vọng, thành những người kiến tạo hy vọng giữa lúc những luồng gió chết chóc còn thổi trên chúng ta. Chúng ta có thể làm điều đó bằng lời nói, bằng những cử chỉ bé nhỏ hàng ngày, những chọn lựa của chúng ta theo tinh thần tin mừng. Tất cả đời sống chúng ta có thể là một sự hiện diện hy vọng. Chúng ta muốn điều này cho những người thiếu niềm tin nơi Chúa, cho người đã lạc đường, những người đầu hàng hoặc đang chịu gánh nặng của cuộc sống, cho người đơn độc hoặc khép kín vào mình trong đau khổ, cho tất cả những người nghèo và bị áp bức trên thế giới, cho các phụ nữ bị tủi nhục và bị giết, cho các trẻ em không bao giờ được sinh ra và những người bị ngược đãi, cho các nạn nhân chiến tranh. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, Chúa Kitô phục sinh là khúc quanh vĩnh viễn của lịch sử nhân loại. Ngài là hy vọng không tàn lụi, là tình thương đồng hành và nâng đỡ chúng ta. Ngài là tương lai của lịch sử và là đích điểm sau cùng chúng ta đang tiến tới, để được đón nhận vào đời sống mới. Trong đó Chúa sẽ lau khô mọi nước mắt của chúng ta, và sẽ chẳng còn chết chóc, tang thương, than khóc và cơ cực. Và chính niềm hy vọng phục sinh này, chính sự thay đổi trong tối tâm, là điều chúng ta phải loan báo cho tất cả mọi người. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em, mùa phục sinh là mùa hy vọng, vẫn còn sợ hãi, vẫn còn một lương tâm tội lỗi đau đớn, nhưng cũng có một ánh sáng tràn vào. Phục sinh mang tin vui, sự ác đã bị đánh bại, mặc dù tình thế có vẻ tệ hơn trên thế giới. Phục sinh cho phép chúng ta khẳng định rằng, mặc dù Thiên Chúa dường như rất xa vời chúng ta, và chúng ta tiếp tục bị bao nhiêu thực tại bé nhỏ thu hút, nhưng Chúa đang đồng hành với chúng ta, có nhiều tia sáng hy vọng chiếu rọi ánh sáng trên con đường cuộc sống chúng ta. Chúng ta hãy dành chỗ cho ánh sáng của đấng phục sinh, và chúng ta sẽ trở thành những người kiến tạo hy vọng cho thế giới.
Tin Roma, đang đánh giá trọng thể thứ sáu tuần thánh tại Roma. Vào lúc 9 giờ 15 phút tối thứ sáu tuần thánh ngày 18 tháng 4 vừa qua, theo ủy nhiệm của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y Bando Reina, giám quản Roma, các chủ sự đang đánh giá trọng thể ở lý trường Colosseo, Roma, trước sự tham dự của khoảng 20.000 tín hữu. Đây là lần thứ ba Đức Thánh Cha Francisco không chủ sự nghi thức này. Lần thứ nhất là tối thứ sáu tuần thánh năm 2023. Ngay buổi chiều hôm đó, phòng báo chí tòa thánh cho biết vì trời trở lại nhiều trong những ngày này, nên Đức Thánh Cha sẽ theo dõi đảng thánh giá từ nhà trọ thánh Marta, thiệp nguyện với những người tham dự cùng với giáo phận Roma tại Colosseo. Hồi đó, Đức Thánh Cha mới khỏi bệnh viêm phổi. Còn năm ngoái 2024, sự việc diễn ra bất ngờ. Thông báo của phòng báo chí tòa thánh chỉ được phổ biến sau 9 giờ tối, một điều bất ngờ. Tại lý trường Colosseo, chiếc ghế màu trắng của Đức Thánh Cha để trống, chứng tỏ quyết định không chủ sự của ngài được đưa ra vào phút chót. Phòng báo chí tòa thánh nói rằng, để giữ gìn sức khỏe cho buổi canh thức vọng phục sinh tối mai và thánh lễ sáng chủ nhật phục sinh sau đó, nên tối nay Đức Thánh Cha đã theo dõi đảng thánh giá ở Colosseo từ nhà trọ thánh Marta. Các bài suy niệm và kinh nguyện tựa đề cầu nguyện với Chúa Giêsu trên con đường khổ giá, đề nghị cho các chặng đường thánh giá do chính Đức Thánh Cha biên soạn. Còn năm nay 2025, Đức Thánh Cha đang ở trong thời kỳ dưỡng bệnh ít là 2 tháng kể từ khi xuất viện hôm 23 tháng 3 vừa qua, sau 38 ngày được điều trị bệnh viêm phổi hai bên tại bệnh viện Gemelli. Đức Thánh Cha đã ủy nhiệm cho Đức Hồng Y giám quản Roma chủ sự 2 ngày, và các bài suy niệm cũng do chính Đức Thánh Cha biên soạn. Trong các bài suy niệm đó, Đức Thánh Cha giải thích rằng con đường tiến lên đồi Canvê là sự hạ cố của Chúa Giêsu xuống thế giới mà Thiên Chúa yêu thương. Chúa Kitô chịu đóng đinh, đặt mình ở giữa những người đối nghịch và đưa họ về cùng Chúa Cha. Thập giá của Chúa phá đổ các bức tường, thiết lập sự hòa giải. Đứng trước những nền kinh tế vô nhân đạo, kết quả của thứ logic lạnh lùng và những lợi lộc vô độ, sự thay đổi cần thiết là hướng về đấng cứu thế. Trong lời dẫn nhập 14 chặng đàng thánh giá, Đức Thánh Cha khẳng định rằng nơi những bước đi của Chúa Giêsu tiến về Canvê có cuộc xuất hành của chúng ta hướng về miền đất mới, vì Chúa Kitô đã đến để thay đổi trần thế. Vì vậy, chúng ta phải đổi hướng, nhận ra sự tốt lành của những dấu vết của ngài. Do đó, đàng thánh giá là kinh nguyện của những người tiến bước, ngưng những hành trình quen thuộc của chúng ta. Đàng thánh giá này là một con đường đưa chúng ta đến gần con đường của Chúa Giêsu trong một thế giới tính toán mọi sự, và nơi mà sự nhưng không có một giá đắt đỏ. Nhưng Đức Thánh Cha viết, trong sự trao tặng, tất cả tươi nở. Một thành thị chia rẽ thành những phe phái và bị xông xé vì những xung đột, nay đang tiến về sự hòa giải. Một lòng đạo đức khô cằn, tái khám phá sự phong phú của những lời Chúa hứa, và thậm chí một con tim chai đá có thể biến thành con tim bằng thịt.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cải tổ trường ngoại giao tòa thánh. Hôm 15 tháng 4 vừa qua, phòng báo chí đã công bố thủ bút của Đức Thánh Cha Francisco ký ngày 25 tháng 3 vừa qua để cải tổ quy chế trường ngoại giao tòa thánh, hầu thích ứng cơ cấu đã có từ 300 năm nay của trường này. Thủ bút mang tựa đề Thư tác vụ Phêrô và được Đức Thánh Cha phê chuẩn với hình thức đặc biệt, quy định rằng các nhà ngoại giao tương lai của tòa thánh sẽ được đào tạo một cách hợp thời hơn. Đặc biệt, văn kiện quy định rằng trường ngoại giao tòa thánh sẽ được cải tổ thành một học viện, tương tự như một phân khoa đại học, có thể cấp các học vị cao học và tiến sĩ về các ngành luật khoa, lịch sử, chính trị học, kinh tế và các sinh ngữ khác nhau. Đức Thánh Cha cũng quyết định trường ngoại giao tòa thánh được đặt dưới quyền tài phán và theo cơ cấu của Phủ Quốc vụ Khanh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đại Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin Quốc vụ Khanh nói rằng, cuộc cải tổ này không phải chỉ là một cuộc cập nhật về học thuật. Điều quan trọng đối với Đức Giáo Hoàng là nhấn mạnh rằng nguyên việc thủ đắc các kiến thức chuyên môn thì không đủ. Các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh phải phát triển một lối sống và cách làm việc theo luân lý đạo đức, giúp họ có thể hiểu sâu rộng những tương quan quốc tế phức tạp và hành động như những chứng nhân đáng tin cậy của tin mừng. Văn kiện cũng khẳng định rằng các nhà ngoại giao Vatican đã được giáo dục trước đó về thần học, phải được chuẩn bị thích hợp để thi hành sứ vụ phù hợp với những đòi hỏi của thời đại. Điều này không những đòi hỏi một nền giáo dục cao về học thuật và khoa học, nhưng còn đảm bảo cho các hoạt động của họ là những hoạt động của giáo hội, có thể đáp ứng thực tại thế giới chúng ta ngày nay. Đặc biệt trong thời đại có những thay đổi liên tục về khoa học và kỹ thuật, các nhà ngoại giao phải cố gắng trường kỳ để đạt tới một nền giáo dục vững chắc và liên lỉ, không thể chỉ giới hạn vào việc thủ đắc những kiến thức lý thuyết, nhưng đúng hơn, cần phát triển một lối làm việc và lối sống giúp hiểu rõ các năng động trong các mối quan hệ quốc tế và được nhìn nhận trong việc giải thích những mục tiêu và những khó khăn mà một giáo hội ngày càng đồng hành phải đương đầu. Trong bối cảnh đó, các phẩm tính cũng như khả năng gần gũi, quan tâm lắng nghe, làm chứng, tình huynh đệ và đối thoại chính là những điều cơ bản. Hiện nay, trường ngoại giao Tòa Thánh có khoảng 32 linh mục sinh viên thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Để gia nhập trường này phải là linh mục giáo phận dưới 30 tuổi và có ít là bằng cao học giáo luật, và khi tốt nghiệp phải có ít là một học vị tiến sĩ, hay sinh ngữ không kể tiếng Ý. Đức Thánh Cha Francisco đã đòi các linh mục sinh viên phải thêm một năm kinh nghiệm ở các xứ truyền giáo.
Tin Tây Ban Nha, kiến trúc sư Gaudi được nhìn nhận là đấng đáng kính. Kiến trúc sư Gaudi, người Tây Ban Nha, người đã khởi công xây cấp thánh đường nổi tiếng bậc nhất tại Tây Ban Nha là đền thờ Thánh Gia ở Barcelona, đã được nhìn nhận là đấng đáng kính, một bước tiến đến gần việc tôn phong chân phước. Hôm 14 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép Bộ Phòng Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận vị tôi tớ Chúa Anthony Gaudi đã thực hiện các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng, và nay chỉ cần có một phép lạ được Tòa Thánh nhìn nhận là có thể được tôn phong trần phước. Kiến trúc sư Gaudi sinh năm 1852, và khi được 31 tuổi, với 5 năm kinh nghiệm trong nghề kiến trúc sư, ông đã chấp nhận chịu trách nhiệm điều hành công trình xây cất nhà thờ Thánh Gia với lễ đặt viên đá đầu tiên vào năm 1883, và cho đến nay vẫn còn tiếp tục được kiến thiết. Trong mùa chay năm 1894, ông bị bệnh nặng vì ăn chay nghiêm ngặt, khiến sinh mạng ông suýt bị tử vong. Nhưng qua đó, ông đã trải qua một kinh nghiệm tinh thần sâu xa trong việc tìm kiếm Thiên Chúa. Sau khi vượt qua khủng hoảng tinh thần, ông Gaudi tiếp tục làm việc cho nhiều dự án, nhưng rồi ông dần dần mất tất cả các thần nhân và trải qua một cuộc khổ chế tinh thần thực sự. Ông từ chối mọi ủy nhiệm mới và tập trung hoàn toàn vào công trình kiến thiết đền thờ Thánh Gia. Đến độ năm 1925, ông thiết lập một phòng nhỏ cạnh nhà thờ làm nơi cư ngụ. Ông là một tín hữu công giáo nhiệt thành, đầy xác tín, siêng năng lãnh nhận các bí tích, coi công trình nghệ thuật như một thánh ca chúc tụng Thiên Chúa và dâng cho Ngài tất cả những thành quả công việc của ông. Ông coi hoạt động này là một sứ mạng giúp dân chúng nhận biết và đến gần Thiên Chúa hơn. Ngày 7 tháng 6 năm 1926, kiến trúc sư Gaudi tử nạn trong một tai nạn giao thông. Người ta không nhận ra ông và chở ông tới nhà thương Santa Cruz, nhà thương dành cho những người nghèo trong thành phố, và tại đây ông qua đời 3 ngày sau đó, sau khi lãnh nhận các bí tích. Tham dự lễ an táng của ông có 30.000 người đến để thương tiếc ông. Cách đây gần 15 năm, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến thành Barcelona để thánh hiến đền thờ này vào ngày 7 tháng 11 năm 2010, tuy công trình chưa hoàn tất. Đền thờ Thánh Gia dự kiến có tất cả 18 ngọn tháp, trong đó có 12 tháp dâng kính 12 tông đồ và 4 tháp dành cho 4 thánh sử phúc âm, 1 tháp dâng kính Đức Trinh Nữ Maria và ngọn tháp cao nhất 170 mét. Dân kính Chúa Giêsu. Tham dự lễ thánh hiến hôm đó có 1.100 tư tế, trong đó có 500 giám mục Tây Ban Nha và nước ngoài. Hiện diện trong thánh đường có 450 tu sĩ nam nữ và 2.100 giáo dân đại diện các giáo xứ trong giáo phận. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu Chúa cho con đôi môi nụ cười, để con chia sẻ với Chúa bao nhiêu niềm vui. Nơi những nụ cười, những hoa xinh tươi gọi mời, đem bình an Chúa đến khắp nơi này. Đừng vào tình yêu Chúa cho con tin huyền diệu, để con yêu Chúa hơn tôi ban cùng tình yêu. Đến Chúa thật nhiều, yêu thương tha nhân càng nhiều, yêu người như yêu Chúa đang trong người. Tình yêu Chúa đến, nguyện xin dâng hiến, hiến dâng đôi môi như hoa ban mai xinh tươi ngời ngời. Thắp sáng cuộc đời, ca vang tình người, nói những lời khen như bằng ai bằng dung. Lòng tình yêu Chúa nguyện xin ghi nhớ, kiếp sau yêu thương hân hoan trao ban chẳng khi từ nay. Đến với mọi người giúp đỡ từng người, sống nhân từ theo gương Chúa yêu con người.
Trong một khu rừng có chú thỏ con sống cùng với thỏ mẹ. Mỗi lần chuyển mùa, mẹ của thỏ thường hay bị đau ốm. Vì thương mẹ, thỏ con liền đến nói với bác khỉ thông thái: "Bác khỉ ơi, chúng ta hãy cùng nhau làm một chiếc cầu vồng thật đẹp để đón cô mùa xuân, giúp mẹ con bớt đau bệnh. Cháu sẽ rủ các bạn trong rừng góp những chiếc lông đẹp nhất để làm chiếc cầu vồng thật nhiều màu sắc." Bác khỉ đồng ý với thỏ và lên kế hoạch thực hiện. Muôn thú trong rừng đều muốn gặp mùa xuân dịu hiền ấm áp, nên vui vẻ cùng nhau góp sức. Nào là chú gấu góp màu nâu, hươu sao góp màu vàng tơ, sóc con góp chút màu xám, các chú chim công, vẹt, vành khuyên cũng góp những chiếc lông sặc sỡ của mình. Bầy cá cũng cử cá chép mang đến những chiếc vảy lấp lánh. Chim sâu khéo tay hòa trộn những mảng màu với nhau để làm thành chiếc cầu vồng rực rỡ. Cảm động trước lòng hiếu thảo của thỏ, các loài hoa cũng nhủ thầm sẽ tích tụ dưỡng chất chờ mùa xuân đến để nở hoa. Quý vị và các bạn thân mến, sau cái chết của Thầy Giê-xu, các môn đệ rơi vào trạng thái đau buồn, hụt hẫng, hoang mang và lo sợ. Tâm trí các ông còn ám ảnh với cảnh Thầy Giê-xu đã an táng trong mồ. Thầy nằm đó, tứ chi cứng đờ và đi vào bóng tối của sự chết. Các ông chẳng hiểu rằng Thầy đang nằm đó như những hàng cây mùa đông trơ trụi, chút hết lá để ươm lên những mầm non lộc biếc. Chúa nằm đó như con sâu nằm trong cái kén nhỏ, chờ ngày tung đôi cánh để trở thành chú bướm xinh đẹp trong trời xuân ấm áp. Chúa chính là hạt giống chịu mục nát, thối rữa để phát sinh giáo hội trong mùa xuân cứu độ. Mùa xuân đem đến cho vạn vật sức sống mới tràn đầy sinh lực và tươi trẻ. Chúng ta đang sống trong mùa phục sinh, chính là mùa xuân cứu độ. Mừng mầu nhiệm Đức Giê-xu Ki-tô vượt qua cái chết trên thập giá và đã sống lại vinh quang. Người đã hiện ra đem niềm vui và sự bình an cho các môn đệ, củng cố đức tin cho các ông và sai các ông đi loan báo tin mừng cứu độ. Mầu nhiệm Chúa Giê-xu phục sinh là mầu nhiệm trung tâm và nền tảng của Ki-tô giáo. Việc trỗi dậy từ cõi chết là một minh chứng hùng hồn về một Đức Giê-xu là Con Thiên Chúa thật, như lời các ngôn sứ đã loan báo. Đức Giê-xu phải trỗi dậy từ cõi chết, cùng với lời chứng của các tông đồ ghi lại trong Kinh Thánh qua dấu chỉ ngôi mộ trống, và qua nhiều lần hiện ra khiến giáo hội luôn xác tín rằng Chúa đã phục sinh và đang hiện diện ở giữa chúng ta. Mầu nhiệm Chúa phục sinh mở ra cho chúng ta niềm hy vọng mới. Tình yêu đã chiến thắng hận thù, sự tối tăm lùi xa, nhường lại cho thế giới trời mới đất mới. Người là đầu nhiệm thể đã liên kết chúng ta trong sự sống thần linh. Người cũng là của lễ đầu mùa dâng lên Thiên Chúa Cha. Đấng phục sinh mở ra một trật tự mới giữa những ngổn ngang đổ vỡ. Mầu nhiệm vượt qua vừa mới lại vừa cũ, vừa vĩnh cửu vừa tạm thời, bao hàm cái hư hoại lẫn cái bất hoại, cái phải chết cũng như cái bất tử. Mầu nhiệm ấy cũ là do lề luật, mới là do ngôi lời, tạm thời vì là hình bóng, vĩnh cửu vì là ân sủng. Có cái hư hoại là con chiên bị sát tế, có cái bất hoại là sự sống của Chúa, có cái phải chết vì Chúa đã chịu mai táng trong lòng đất, có cái bất tử vì người đã từ cõi chết sống lại. Khi chiêm ngưỡng đấng phục sinh, các Kitô hữu tái khám phá những lý do lòng tin của chính mình và sống lại niềm vui với những môn đệ đã được thấy Thầy Giê-xu hiện ra, với bà Maria Magdalena và hai môn đệ trên đường Emmaus. Khi xưa, Chúa phục sinh đã để lại cho các môn đệ những dấu chỉ để nhận biết người. Đó là ngôi mộ trống, là tấm khăn liệm được gấp lại và đặt dưới đất. Những lần hiện ra với các phụ nữ và các tông đồ. Ngày nay, Chúa phục sinh cũng để lại cho chúng ta dấu chỉ tình yêu, đó là bí tích thánh thể, nguồn sống nuôi dưỡng chúng ta trên đường lữ hành về quê trời. Lạy Chúa, nhờ con Chúa toàn thắng sự chết, Chúa đã mở rộng cánh cửa sự sống vĩnh cửu cho chúng con tiến vào. Xin chiếu rọi vào tâm hồn chúng con ánh sáng sự sống và niềm hy vọng về ân phúc cứu độ của Chúa. Cùng với vạn vật, chúng con hòa tiếng ca mừng Chúa đã phục sinh. Hallelujah! Amen!
Tình yêu Chúa cho con đôi tay rộng mời, để con chia thân với Chúa chăm lo trần ai, nối kết tình người, giang tay yêu thương cuộc đời, xây dựng cho thế giới sống chung vui. Đừng vào tình yêu Chúa cho con đôi chân miệt mài, để con đi tới với Chúa loan tin mừng vui. Chúa sống lại rồi, cho nhân gian bao nụ cười, tin mừng ân cứu rỗi vinh quang đời đời. Tình yêu Chúa đến, nên con yêu mến, sống cho bao dung yêu thương đôi tay luôn luôn từ ai. Chỉ cho là người, quan tâm tình người, cứ như là đôi tay Chúa đón năm kia. Tình yêu Chúa đến, thành tâm yêu mến, vẫn trên trong cái gian nan con luôn tin yêu ngày mai. Có Chúa phù trì, vẫn bước ngại gì, sẽ muôn đời ca vinh phúc nơi quê trời. Có Chúa phù trì, vẫn bước ngại gì, sẽ muôn đời ca vinh phúc nơi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.